Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với người: "Rabbi," nghĩa là "Thưa thầy, thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến và xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó độ chừng giờ thứ 10. Andre, em ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô, và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là đá."
Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ hai thường niên 5B, Phúc âm Thánh Gioan chương 1, từ câu 35 đến câu 42, chủ đề: Gặp gỡ Đức Kitô. Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu cho hai môn đệ của mình là Andre và Gioan. Họ rụt rè đi theo, chưa biết phải nói gì thì Chúa Giêsu mở lời: "Các anh tìm gì thế?" Ngài khơi lên ước vọng để họ mạnh dạn nói ra: "Thưa thầy, thầy ở đâu?" Hóa ra hai ông muốn đích thân gặp gỡ để biết được con người Giêsu như thế nào. Ngài đã nhẹ nhàng mời gọi: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến và ở lại với Ngài.
Nơi gặp gỡ với Chúa Giêsu chắc chắn không phải là nhà cao cửa rộng, càng không phải là chỗ sang trọng hay vinh hoa phú quý, vì Ngài là một con người của sự nghèo khó, không nơi gối đầu. Điều quan trọng là Ngài cho hai ông thấy con người thật của Ngài, đã tỏ mình ra cho họ một cách nào đó, khiến họ bị cuốn hút bởi con người Giêsu. Khi viết đoạn tin mừng này, dù đã trôi qua khoảng 60 năm, nhưng Thánh Gioan vẫn nhớ rõ. Lúc đó vào khoảng 4 giờ chiều, cuộc hạnh ngộ đó đã hoàn toàn xoay hướng cuộc đời Gioan và Andre. Để từ đó, hai ông bước theo thầy Giêsu đến cùng trong cuộc đời tận hiến. Quả thật, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên.
Sau khi gặp được Đức Giêsu, Andre liền đi giới thiệu Ngài cho em mình là Simon và dẫn ông đến gặp Ngài. Dường như mỗi lần tin mừng Gioan đề cập đến Andre thì liền sau đó Andre lại dẫn một ai đó đến với Đức Giêsu. Có lần đặc biệt là ông dẫn cậu bé đến gặp Ngài để dâng tặng 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhờ vậy mà có được một phép lạ cả thể cho hơn 5.000 người ăn. Lần thứ 3, lúc Đức Giêsu vào Jerusalem lần cuối, Andre cũng đã giới thiệu cho mấy người Hy Lạp đến xin gặp Ngài. Nhân cơ hội đó mà Đức Giêsu tuyên bố một điều thật cao siêu về biến cố thập giá: "Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi."
Có lẽ không ai không từng thao thức tìm kiếm một điều gì đó cho cuộc đời mình, nhất là các bạn trẻ đang có những ước mơ cho tương lai của mình. Câu hỏi của Đức Giêsu ngày xưa đối với các môn đệ cũng là câu hỏi mời gọi tôi xét lại xem tôi đang tìm gì. Nỗi khát khao nào đang chi phối đời tôi? Tiếng gọi nào đang vẫy gọi tôi? Tiền bạc, tiếng tăm, địa vị hay quyền thế? Hay tôi đang tìm kiếm một ai đó để cho mình một hướng đi, một lý tưởng sống? Có những cuộc tìm kiếm và gặp gỡ rất ý nghĩa, nhưng thật ra chẳng có gì và chẳng có ai đem lại cho đời ta một ý nghĩa thiêng liêng và cao cả ngoài Đức Giêsu.
Đại văn hào Dostoevsky, người từng viết nhiều tác phẩm đồ sộ có giá trị vượt thời gian và không gian, ông thường chiêm ngưỡng Đức Giêsu trong tin mừng và đã cảm nhận được những điều tuyệt vời nơi con người của Ngài, nên đã tuyên xưng rằng: "Đối với tôi, không có gì đẹp đẽ, sâu xa, dễ mến, hợp lý và hoàn hảo cho bằng Đức Kitô, Và hơn thế nữa, nếu ai chứng minh với tôi rằng Đức Giêsu ở ngoài chân lý, thì tôi không ngần ngại chọn ở lại với Đức Kitô hơn là chiều theo chân lý.
Chúng ta thật có phúc khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Kitô giáo. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta đã thực sự gặp được Đức Giêsu và biết rõ về Ngài. Con đường từ nghe biết tới hiểu biết vẫn là một chặng đường xa. Còn xa hơn nữa, con đường từ hiểu biết của cái đầu đến hiểu biết của con tim, tức là sự gặp gỡ Chúa trong chính tâm hồn mình. Đó mới là sự gặp gỡ có thể bứt phá mọi giới hạn của cái tôi để hướng đến một sự dấn thân trọn vẹn cho tình yêu.
Chẳng ai thật sự gặp được Đức Giêsu mà lại không nôn nao muốn giới thiệu Ngài cho người khác. Nhưng xem ra có điều gì đó mất mát trong việc giới thiệu này. Như Gioan Tẩy Giả phải chia tay với các đồ đệ, như Andre không được trọng dụng bằng Phêrô, và người ta nhớ đến hành vi quảng đại của em bé chứ không ai nhắc nhở tới Andre làm gì. Thế mà hạnh phúc lại nằm trong việc chấp nhận tự xóa mình để trao ban. Gioan Tẩy Giả và Andre chắc chắn rất vui mừng khi thấy được Đức Giêsu và người mình giới thiệu gặp nhau. Bản chất của sự thiện là như thế, mất chẳng bao nhiêu nhưng được lại thì rất nhiều. Đức Giêsu là kho tàng cứ luôn phong phú khi được san sẻ cho mọi người.
Đã có lần nào tôi gặp được Chúa Giêsu trong cầu nguyện, trong thánh lễ, trong mọi biến cố lớn nhỏ, cả trong nỗi khắc khoải lo âu. Ngài vẫn đến với tôi trong mọi lúc, có thể qua một người thầy hay một người bạn, qua những người nghèo khổ, những người đang cô đơn và bị bỏ rơi. Họ là những cứ điểm mà tôi luôn có thể gặp Chúa Giêsu và là những đối tượng đang cần được tôi đưa đến với Ngài. Nếu thực sự tôi đã gặp được Chúa, thì tôi lại là người trung gian để người khác gặp được Ngài.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, tuổi trẻ luôn ham chuộng những lạ thường, vẫn thích tìm thần tượng để làm gương và xem đó như chính là lý tưởng để cho cuộc sống mình tỏa ngát hương, nhưng xem ra có vẻ bất bình thường mà cứ tưởng mình vươn lên cao thượng.
Nhiều bạn trẻ muốn thành những ngôi sao và nôn nao cho mình được nổi tiếng, nên không ngại làm những chuyện lạ kỳ, mất tính cách của con người cao quý.
Chúng con thường băn khoăn thao thức, nhưng không phải những háo hức mau qua, mà tìm cho mình một ý nghĩa sâu xa, nên không thể theo lối sống của người ta.
Hôm nay Chúa muốn biết con tìm gì. Nếu thật lòng con đang đi tìm Chúa, thì âm thầm lặng lẽ đến mà xem. Chỉ trong thanh tịnh Chúa mới tỏ mình.
Xin cho con được một lần hạnh ngộ để Chúa chiếm mọi chỗ trong tâm hồn, không còn phải bôn chôn tìm vui thú, cũng không mong lợi danh hay chiếm hữu.
Tuy chọn Chúa chẳng làm con nổi tiếng, nhưng tự do thoát khỏi mọi xích xiềng, không còn chạy theo đam mê giả trá, cũng chỉ là một chút bạ phù hoa. Con hạnh phúc khi sống như mình là chính con và Chúa là tất cả. Amen.
Đến mà xem Chúa đang kêu mời người ơi, đừng ngại ngùng chi, Chúa luôn mong đợi đón chờ. Có bao bất ngờ từng giờ sống riêng bên Ngài. Giây phút hành ngộ làm nên kỷ niệm chẳng quên. Hãy ở lại với Chúa để ngắm xem tình Chúa diệu huyền, lòng Chúa bao ngời sang vẹn tuyền, lời Ngài xuôi nguồn linh thiêng. Ôi bên Chúa tràn hòa thánh ân, ôi giây phút tình thân tuyệt vời, con mong ước dành cả cuộc đời, nguyện theo bước Ngài mọi nơi. Hãy đến mà xem Chúa đây như người bạn thân. Người hãy dựng chân chú tâm lắng động tinh thần. Đã bao nhiêu lần đời ta gắng công đi tìm, đây Chúa hiện diện là thay cho người ngày nay. Hãy ở lại với Chúa để ngắm xem tình Chúa diệu huyền, lòng Chúa bao ngời sang vẹn tuyền, lời Ngài xuôi nguồn linh thiêng. Ôi bên Chúa tràn hòa thánh ân, ôi giây phút tình thân tuyệt vời, con mong ước dành cả cuộc đời, nguyện theo bước Ngài mọi nơi. Đến mà xem Chúa như một người nghèo thôi. Ngài không giàu sang tiếng vang danh vọng trên đời, thế nhưng chính Ngài lại cao lớn hơn đất trời. Là đấng rạng ngời sẽ cho ta cuộc đời mới. Ở lại với Chúa để ngắm xem tình Chúa diệu huyền, lòng Chúa bao ngời sang vẹn tuyền, lời Ngài xuôi nguồn linh thiêng. Ôi bên Chúa tràn hòa thánh ân, ôi giây phút tình thân tuyệt vời, con mong ước dành cả cuộc đời, nguyện theo bước Ngài mọi nơi. Ở lại với Chúa để ngắm xem tình Chúa diệu huyền, lòng Chúa bao ngời sang vẹn tuyền, lời Ngài xuôi nguồn linh thiêng. Ôi bên Chúa tràn hòa thánh ân, ôi giây phút tình thân tuyệt vời, con mong ước dành cả cuộc đời, nguyện theo